của Phật. Từ trước thì hai tuần trước thì chúng tôi có nói quý vị về cái những cái chú mà trong cái con đường tu đó thì chúng ta có thể gặp phải. Quý vị ở sau có nghe không ạ? Quý vị ở sau có nghe không? Thì cái chữ chú, cái chú ở trong mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, thì quý vị thấy là có khi rồi cái khảo đó, cái nó nghịch, nó làm cho mình trở ngại cái đường tu của mình. Thì khi mà quý vị tôi nói chú đó, thì quý vị đừng có nghĩ rằng nó bao giờ cũng đi nghịch lại với mình đâu. Có khi nó đi thuận, mà trong cái đạo người ta vẫn gọi là chú. Nếu quý vị nhớ đó, nó đi nghịch, ví dụ như là mình tu, mình chưa phát tâm tu thì thôi, còn phát tâm tu thì nó phát đau, phát bệnh, những cái chuyện mà phiền não, thì trường hợp đó là chúng ta gọi là chướng. Nhưng mà có khi nó thuận với chúng ta cũng gọi là chướng nữa. Thì ví dụ như quý vị thấy rằng tôi có trình bày đó, thì mình tu, rồi những cái chuyện mà nó thuận lợi nó xảy ra cho mình. Mà thuận lợi ở đây á, tức là những cái chuyện thuận lợi theo kiểu thế gian. Thì đây thì quý vị có nhớ tôi có thí dụ như là mình tu, phát tâm tu, phát tâm niệm Phật, thì tự nhiên có một cái mua bán làm ăn gì đó phát đạt, rồi mình muốn làm thêm, mà mình làm thêm như vậy tức là mình không có tu. Thì cái mà thế gian đó, có khi là cái đó thế gian gọi là thuận lợi, bởi vì muốn tiền có tiền, rồi muốn danh vọng có danh vọng, muốn tài sản có tài sản. Nhưng mà trong con đường đạo đó thì vẫn những cái thứ đó vẫn gọi là chú, không có thực. Và chính vì vậy cho nên những cái mà chúng ta tu đó thì chẳng những là phải đối đầu với là cái nghịch, cái cản trở cho mình trong con đường tu mà mình thấy rõ ràng, mà có những cái nó thuận cho mình, nó đẩy cho mình đi xuôi theo cái dòng thế gian đó, thì cũng gọi là chướng nữa. Thì quý vị đừng có nghĩ rằng chướng phải là làm cho mình đau bệnh rồi mang tai mang tiếng cái này thế nào mới gọi là chướng. Có những khi là mình có thuận cho mình, muốn tiền có tiền, muốn làm ăn á thì làm ăn được, mở một cái tiệm rồi làm ăn được, rồi lại làm thêm tiệm thứ hai cũng thành công, làm thêm tiệm thứ ba cũng thành công. Thì tất cả những cái đó đều gọi là chướng. Như vậy thì chướng trong đạo Phật á có nghĩa là gì? Nghĩa là cái nào nó làm cản trở việc tu hành của mình á thì gọi là chướng. Thì chứ như quý vị thấy ví dụ như là tiền bạc á, nó có cản trở việc tu hành của mình không quý vị? Có không? Có. Có nhiều khi rồi tiền bạc, danh vọng những thứ đó nó đều làm, có thể nó làm cản trở việc tu hành. Hay là nói ngược đi đó, thì nó đi ngược lại về cái chuyện giải thoát. Cái gì mà đi ngược lại với chuyện giải thoát á thì gọi là chướng. Thành thử ra chúng ta tu á nhiều khi rồi mình thấy những cái chướng mà nó rõ ràng, ví dụ như là bệnh hoạn rồi thị phi á, thì có khi mình ngừa được, còn những cái thuận á thì mình không ngừa được. Có nhiều khi tôi có nói rằng con người ta chết thì nước dễ hơn chết thì lửa. Lửa phỏng cái là mình sợ, nhưng nước thì có nhiều khi mình xa chân mình thấy nó mát, một lúc nào nó cuốn trôi thì mình không biết mình về nữa. Thì bây giờ thì nói cái chướng đó rồi, bây giờ làm sao mà mình tu như vậy đó, rồi giả sử cái chướng nó xảy ra thì bây giờ làm sao bây giờ để mình đấu trị. Mà ở đây quý vị tu hồi nào thì tôi chắc rằng không ít thì nhiều cũng có gặp chướng. Bây giờ quý vị đấu trị làm sao bây giờ đây, gặp cái chuyện như vậy làm sao quý vị đấu trị vậy? Làm sao giờ quý vị? Quán. Tôi lấy ví dụ bây giờ, thí dụ thế gian nha. Bây giờ nếu quý vị mà ăn uống đầy đủ mà mạnh khỏe đó, thì bệnh có dễ xâm nhập không quý vị? Có dễ xâm nhập không? Ví dụ quý vị mạnh khỏe thì bệnh không xâm nhập, phải không? Khó xâm nhập lắm. Mà ai mà thí dụ như thiếu thốn, ăn uống thiếu thốn thì này cái nội cái kia đó, cái ốm ốm yếu đó, thì là bệnh đã dễ xâm nhập, phải không nè? Thì bây giờ cái người tu cũng vậy nữa. Bây giờ chuyện trước hết là quý vị phải ăn, ăn sao cho cái thân mình nó mạnh khỏe thì chúng ta mới tránh ít bệnh. Bây giờ ăn cái gì giờ đây? Quý vị nói như vậy là tôi có nói mâu thuẫn không? Bây giờ hôm trước tôi nói nếu ăn nhiều khi cái thay mình, cái thay tứ đại mà nó càng mập chừng nào thì chết, thì phiền não chừng ta chừng đấy, là nó ăn gì mập thay quá vậy. Vậy thì bây giờ ăn làm sao cho mình lớn, lớn cái gì đây? Một cô một vị trả lời trí tuệ phải, mà lớn đúng đây cái đầu là lớn cái pháp thân. Mình có hai cái thân, cũng như hôm trước tôi nói được mình có hai người vậy đó, một người thiện một người ác, phải không nè? Thì cái thiện của mình á là con người biết biết đây ngồi tu, biết niệm Phật, biết tụng kinh. Còn con người ác á, tức là con người mà nhiều khi rồi sao bắt quan trai, họ bắt quan trai thọ ngày cái chừng đâu chừng 5-6 giờ xả giới gì, 2-3 giờ đó bụng quá rồi, thì cứ ngồi đó trong xã giới này về nhà ăn cơm. Thì cái đó con người ác đó, con người xấu đó. Vậy thân mình cũng vậy nữa, thân mình có hai, Đức Phật có ba thân, mà mình thì mình chưa có được ba thân, mình có hai thôi, tạm có hai thôi. Thân gì, thân gì? Một là cái thân tứ đại. Thân tứ đại tức là thân thể của chúng ta, là thân máu mủ của cha mẹ sanh ra, rồi do cái đất nước gió lửa nó hợp thành, do cơm gạo mà thành, thân tứ đại. Phải không nè? Mà bây giờ tôi nói như vậy, quý vị ăn cho cái thân mình lớn đó, thì có phải là cái thân tứ đại không? Thân tứ đại mình bây giờ quý vị ăn, quý vị thử cho nó lớn cỡ nào quý vị? Một lúc nào đó nó hết lớn đó. Phải không nè? Mà thân tứ đại lớn đó, có khi mình khổ nữa. Tại sao khổ? Nó nặng nề. Ông quý vị nào thấy nặng nề, phải không? Cái phần đất mà nó thẳm thì nó thân nó to ra, nó lớn ra thì nặng nề. Mà nặng nề thì sao quý vị? Đi không nổi, mệt. Ở đây tôi không có quý vị đây thì thấy ai cũng đỡ, không đến nỗi nào. Chứ tôi biết có nhiều người rồi cái thân mà nó hơi nặng ký một chút thì sao? Thì khổ. Khổ. Đi cũng không được nè, ngồi cũng không được nè, phải không? Rồi làm sao bị từ cái khổ đó, rồi khổ cái thân thể nặng nề quá đi, rồi mới nghĩ tới chuyện mà bớt ăn. Ăn không dám ăn, phải không? Ngủ không dám ngủ. Quý vị có thấy trường hợp đó không? Có người diet đó. Vậy thì cái thân ở đây tôi nói không phải cái thân tứ đại, mà bởi vì chúng ta lo cái thân tứ đại mình nhiều chừng nào thì sao? Mình dễ bị đọa nhiều chừng đấy. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Thương cái thân máu mủ á, mến, bởi vì mình có khi mình mến cái gì thì có khi nói là mình thích cái đó, mình đi tới cái đó, phải không nè? Mà quý vị thương cái thân máu mủ quý vị á, thì làm sao? Thì khó được cái thân niên qua. Vì thích cái thân mình quá đi. Ví dụ tôi kể nhiều lần như mình chết cái gì, rồi thay vì báo, thay vì lên tịnh độ, rồi thay sanh ra mà quá thành cái liên hoa mà quá thân ra, thì lại thích cái thân máu mủ này. Mà thích thân máu mủ thì sao? Thì trở lại luân hồi đọa lạc thôi. Vậy thì cái ăn mà cho cái thân lớn ở đây, tức là cái pháp thân của chúng ta, cái pháp thân, tức là cái thân Phật, cái thân thiện của chúng ta đó. Mà ăn á, thì cái thân tứ đại thì có gì ăn cái gì? Cơm, gạo, nước, vân vân, thì nó lớn. Còn muốn cho cái thân pháp thân nó lớn thì chúng ta phải ăn gì cho nó lớn? Ăn cái gì? Ở trong Phật gọi là có 5 món đồ ăn. Có 5 món đồ ăn. Đố người biết 5 món gì? Ăn hoài. Biết không? Ở ngoài cái thân thịt mình thì biết bao nhiêu đồ ăn, nhưng mà trong cái việc tu hành mà muốn cho cái pháp thân mình lớn á, thì có 5 món này. 5 món ăn. 5 món ăn đó là 5 món gì? Không biết. Không biết, tôi nói với người nghe. Đó rồi lựa mà ăn. Cái món ăn thứ nhất á, là pháp hỷ thực. Có 5 món ăn, thực là món ăn đó. Trong kinh có đó 5 món ăn. Cái món thứ nhất là pháp hỷ thực. Pháp hỷ thực là ăn cái gì? Thực là món ăn, pháp hỷ là vui ở trong đạo pháp. Vậy thì cái món ăn mà làm cho pháp thân mình lớn đó, là pháp thân thấy cái vui ở trong đạo, thấy cái vui trong việc học hỏi, trong việc nghiên cứu kinh điển, nghe pháp, tụng kinh, vân vân, cái là cái vui. Thì quý vị thấy cái vui nó khác với cái vui thế gian, phải không? Cái vui thế gian thì sao? Nó có rồi nó mất. Ví dụ quý vị là buồn là thì nghe hát, nghe ca rồi đi đây rồi nó hết. Nhưng mà cái vui trong pháp hỷ á, thì khi mà chúng ta học kinh, học kệ rồi, có những cái vui mà mình không diễn tả được. Trong cái vui trong Phật Pháp, cái vui trong chánh Pháp. Ở đây tôi thấy có nhiều khi rồi, khi mình gặp có nhiều chuyện đời xưa quý vị thấy. Ở đây ví dụ như là quý vị xa vắng vợ chồng con cái, xa vắng vài mươi năm, rồi gặp lại thì sao quý vị? Mừng không? Mừng không? Mừng. Tôi thấy có nhiều người rồi một cách một thời gian rồi được rồi, người thân từ Việt Nam sang là ôm nhau mà khóc, phải không? Mừng tới khóc, mừng rồi khóc. Vậy thì ngày xưa đó, ngày Khôi Phong Tông Mạch cũng vậy, ngày đọc kinh Thiên Giác á, là tới một lúc là ngày khóc. Tại sao vậy? Mừng quá, vui trong kinh, mình thấy không ngờ rồi mình từ cái bao nhiêu đời rồi sanh ra trở lại rồi mang lông đội lớp, mang lông đội vải vân vân. Rồi bây giờ mình trở thành người rồi, được tu hành, được đọc kinh pháp, thấy mình được giải thoát, mình mừng, ta nó mừng, ta khóc. Vậy thì nếu chúng ta mà tìm được cái vui ở trong cái pháp đó quý vị, thì chúng ta không có màng cái vui của thế gian nữa. mà nếu chúng ta thấy cái ăn được cái vui của pháp ấy, nghĩa là khi mình học tập kinh điển, mình đọc tụng kinh điển, mình lễ bái, mình thấy vui đó, thì cái vui đó, cái vui chân thật nó giúp cho cái pháp thân mình lớn, chứ nó không có giúp cho nhục thân mình lớn. Cái nhục thân có thể bớt đi, nhưng mà cái pháp thân càng ngày càng lớn. Cái đó là thứ nhất là cái pháp hỷ thực. Và cái thứ hai cái thực gì nữa? Cái thứ hai là thiền diệt thực. Như mình nhớ cái thứ nhất là cái món ăn là ăn gì? Ăn cái pháp hỷ, ăn cái món pháp. Bởi vì thay vì hồi nào mình chưa ăn, bây giờ ăn mình đọc được kinh này, học được kinh này sang kinh kia, tức là càng ngày mình càng lớn, trí huệ mình càng tăng, càng học nhiều kinh thì càng ngày càng tăng, càng lớn. Cái thứ hai là thiền diệt. Vậy thì thiền diệt là gì? Thiền là gì quý vị? Diệt là vui. Diệt là vui, và thiền là gì? Cái lòng mình nó không có nghĩ đông nghĩ tây nghĩ nam nghĩ bắc á, nghĩ một chỗ là thiền diệt. Vì cái chỗ đây phải tôi giải ra cái tông trình độ, còn nếu mà quý vị tu thiền thì nó lại khác. Cái thiền diệt khi mà vậy, cái lòng mình, ví dụ như khi mình thấy sự an lạc ở đây, quý vị thấy bao lần quý vị thấy tôi không biết quý vị có gặp hay không, chứ chúng tôi có gặp cái trường hợp đó, biết bao lần mình đi ngang rồi mình thấy hoa cúng Phật nhé, quý vị tới lên bằng lên lễ Phật gì thấy hoa cúng Phật, thấy đó thì thấy biết có hoa và hoa cúc qua cái này cái nọ cái kia, nhưng ít lúc khi mình thấy cái đẹp của hoa đó, ít khi mình cảm được cái đẹp của hoa đó. Nhưng một lúc nào nếu mà lòng mình thanh tịnh á, rồi mình nhìn cái hoa thì mình thấy cái hoa nó có một cái gì kỳ cục lắm, nó đẹp một cách kỳ cục. Hàng ngày cái khi mình thấy những cái chuyện mà xảy ra trước mắt mình chứ mình không để ý, một lúc nào đó rồi cái lòng mình thanh tịnh á, rồi mình nhìn á thì mình thấy nó có cái gương mặt mới, ý nghĩa mới. Thì cái thiền diệt ở đây đó, tức là cái vui trong sự an định của tâm hồn, cái vui của sự an định. Bởi vì nếu mà lòng mình nghĩ đông nghĩ tây nghĩ nam nghĩ bắc thì làm sao mình vui được, không có vui, khó vui lắm. Quý vị có thấy trường hợp đó không? Có thể có một cảnh vui, nếu mà mình nghĩ chuyện khác thì không vui được. Không biết quý vị có thấy, có khi có người ngồi, ví dụ như lấy ví dụ như người thế gian mà cho rằng khi vào vũ trường nghe nhạc, khi hát là vui. Nhưng nếu mà quý vị ngồi ở trong đó, đó mà cái lòng quý vị nghĩ ở đâu á, tưởng người có vui được không? Không có vui được. Không có vui được. Vậy thì khi cái lòng người ta mà một lòng mà an trụ á, thì cái đó mới là cái vui. Mà cái đó tức là cái món ăn làm cho cái pháp thân mình lớn. Thì nhớ cái thứ nhất là học hỏi trong kinh pháp, cái thứ hai là lòng mình an định, thì cái thứ hai gọi là cái thiền diệt thực. Rồi cái ba là gì? Cái niệm thứ ba đó là niệm thực. Niệm thực, tại sao gọi là niệm thực? Cái món ăn bằng chữ niệm. Thì niệm thực là gì? Niệm thực ở trong này có giải như vậy. Ngài Đạt Ma đó, ngài có giải thích mà tôi đọc ví dụ nguyên văn quý vị nghe. Thì cái niệm thực thì các ngài nói là nếu mà chúng ta mà nghĩ lúc nào mà cũng nhớ là cái niệm như vậy nè. Nếu mà chúng ta lúc nào cũng nhớ giữ gìn á, thì giữ gìn cái gì? Giữ gìn giới hạnh nè, rồi chẳng quên tinh tiến, thì như vậy tức là niệm thực. Nghĩa là khi quý vị mà học được cái giáo pháp của Đức Phật rồi, tức là phát hỷ, rồi một lòng không loạn nghĩ đến giáo pháp đó, tức là thiền diệt. Mà nghĩ đến cái giáo pháp đó rồi thì là lúc nào cũng thường thường, lúc nào trong lòng mình cứ nhớ thôi. Thì như vậy là niệm thực. Thì cái niệm thực này đó, tôi lấy ví dụ trong cái việc mà quý vị tu niệm Phật, thì niệm thực là cái gì? Sao là niệm thực? Nếu quý vị lúc nào cũng giữ một câu A Di Đà Phật đó, thì cái đó gọi là niệm thực. Cái thân mình, quý vị thấy cái thân mình đó rồi, quý vị thấy thân mình lớn không? Thấy lớn không? Ví dụ tôi thấy thân thể, như thấy thân nhục thân của mình nè, mình ăn quý vị thấy, tôi thấy mình lớn không? Thấy không? Khó thấy lắm, thấy không? Nó lớn từ chút, quý vị lớn rồi nào mà nó không hay. Tự mình ví dụ mình thấy từ hồi nhỏ rồi, ngày ngày rồi, một lúc nào đó rồi nó lớn, ví dụ 5-7 tháng sau lại khá là cái quần mặt chặt, thì biết là mình lớn. Hay cái áo mặt ngắn thì biết mình lớn, nhưng mà hàng ngày mình không thấy mình lớn. Thấy không quý vị? Hằng ngày người thấy mình biết mình lớn không? Không thấy. Nhưng một thời gian sau thấy mình lớn. Vì vậy trong niệm Phật cũng gì nữa, nếu quý vị ăn cái niệm thực đó, thì có khi là quý vị không thấy mình phước huệ, không thấy sanh ra. Nhưng một lúc mà quý vị liên tục quý vị làm như vậy rồi đó, một thời gian sau đó, thì mới thấy được là mình có phước huệ nó lớn rõ ràng, cái niềm nó lớn rõ ràng. Thì cái thức ăn thứ tư đó, tức là nguyện, nguyện thực. Là nguyện thực là sao? Là nguyện thực là trong khi mà hàng ngày, trong khi đi đứng nằm ngồi đó, lúc nào mình cũng phát cái nguyện lành, phát cái nguyện lành. Thì cũng như là bây giờ quý vị thấy mình ăn một ngày mấy bữa, ăn ngày mấy bữa, mấy bữa quý vị, hai ba ngày, hai ba bữa vậy, đại khái như vậy. Nhưng mà trong cái khi tu trình độ á, mình ăn cái gọi là cái thực này đó quý vị, thì cái nguyện thực đó, thì thay vì ăn một ngày hai ba buổi á, thì cũng như quý vị tụng kinh vậy. Cái nguyện thực quý vị thì thường quý vị thấy mỗi khi tụng kinh mình có cái gì, có phát nguyện, phải không? Có phát nguyện. Mà nếu mà nguyện thực mà mình phát ăn một ngày hai ba buổi thì không đủ. Mà trong kinh phải dạy như vậy, khi mà nguyện thực á, mình phải phát nguyện liên tục, trong bất cứ trường hợp nào, đi đứng nằm ngồi, trong cái hoàn cảnh nào cũng vậy, bao giờ cũng phát khởi cái nguyện lành, cái tâm nguyện lành cầu sanh tịnh độ. Thì như vậy đó, mình cứ nuôi dưỡng, mình cứ, bởi vì cái lý do tại sao phải làm cái nguyện thật quý vị, bởi vì như vậy nè, cái tâm địa phàm phu của mình nó kỳ lắm. Bởi bây giờ thì mình vui vẻ, mình ngồi nó thôi quyết định rồi cầu sanh về tịnh độ. Nhưng mà có khi rồi một lúc sau rồi, có khi là chiều nay, hay khi là tối mai, hay là có khi gì một lúc nào đó mình đổi mình không hay, mà chính mình đổi. Vậy thì cái con người ta, cái tâm địa của mình nó không có vững. Bữa nay nó về quyết định nay về đây, ngày mai cứ đổi hướng, rồi mốt thì lại đổi. Thành ra mình thấy đó, cái quan trọng của mình là cái nguyện thật chất là lặp đi lặp lại hoài, cứ nhắc nhở mình phát nguyện lành. Thì trong khi đi đứng nằm ngồi, bất cứ kể lúc nào phải nghĩ ra cái nguyện, lúc nào cũng luôn luôn bồi dưỡng cho mình cái nguyện, cái là cái điều lành. Và cuối cùng á là cái giải thoát thực. Giải thoát thực là gì? Là thường thường khi mình ăn á, thì mình ăn với món thực sự nó không có giải thoát, mình bị ràng buộc bởi cái ăn của mình quá nhiều đi. Ở đây tôi không biết quý vị có thấy mình bị ràng buộc cái ăn hay không, chứ nhiều khi tôi nghĩ là mình bị ràng buộc cái ăn của mình hơi nhiều. Tại sao vậy? Quý vị thấy có bị ràng buộc cái ăn không? Có không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Mình nô lệ với cái ăn mình quá nhiều đi. Nhiều khi rồi ăn cái món này rồi nghĩ tới cái món khác, rồi ăn cái món khác rồi nghĩ tới món nọ mình hoài, nhưng thực sự không bao giờ mình thỏa mãn cái miệng của mình hết á. Nhưng mà còn cái người tu á, thì cái món ăn này, cái món ăn chân tập, cái món giải thoát, giải thoát thực. Giải thoát thực là sao? Là lúc nào cũng bồi dưỡng cho cái pháp thân của mình á, cái nhìn về giải thoát. Mà cái nhìn về giải thoát nghĩa là sao quý vị? Giải thoát nghĩa là sao? Quý vị hồi nào nói hoài đó, tu đạo Phật cho tôi cầu giải thoát. Giải thoát là gì? Và cụ Tám là cởi bỏ, phải vậy đó. Giải thoát không có nghĩa gì lạ hơn là cởi bỏ. Mình cởi cái gì? Cởi cái gì quý vị? Quý vị nhìn qua nhìn lại coi, giờ tất cả mình có cái thân thể che thân, cái áo quần để mà che thân phải không nè. Nhưng ngoài cái áo quần mình còn mang gì khác không? Còn mang gì khác không? Thôi ví dụ quý vị, quý bà thì mang là cái là ngoài cái chuyện quần áo này còn mang nữ trang, không nói làm gì chuyện nó chuyện lặt vặt. Nhưng cái khổ của mình mang nhiều cái là mang cái này nè quý vị, mình mang cái gì? Cái gì quý vị mang hoài, cái gì không bỏ? Cái phiền não mình mang không bỏ, cái phiền não mang không bỏ đó. Bây giờ quý vị mang cái bông xoàn, tôi lấy cái gì bông xoàn thật lớn đi, thì mang thì cũng vài ba năm rồi cũng làm như cũng chán nè, có cái khác cũng chán cũng bỏ à. Nhưng mình mang cái gì mình không bỏ nè? Sân hận, từ nhỏ tới lớn mang không bỏ, phải không? Có khi lâu lâu á, thấy tưởng nó bỏ rồi, cái ra đụng diện cũng nổ sân, như vậy mình chưa bỏ, phải không? Quý vị thấy có nhiều khi rồi mình tưởng vài ba năm không có giận, không có giận thì ra mình đụng chuyện nó cũng nổ giận lại. Tức là cái sân nó vẫn còn đó, mình vẫn mang nó theo chứ mình chưa bỏ nó được. Rồi cái gì nữa? Tham, tham, phải không? Rồi có nhiều khi là mình nghèo thì mình tham cái kiểu nghèo, rồi mình giàu thì sao? Tưởng hết tham cũng tham theo kiểu giàu. Quý vị thấy, mình thấy chính chúng ta, mình biết nè, chính mình đó. Tôi thấy những người hồi bên đại tị nạn thì sao? Khổ, cơm không có ăn, nhà không có ở, thì cầu sao? Có cơm ăn, có cái nhà ở, có cái quần áo mặc lành đã là mừng lắm rồi, đã sướng lắm rồi, phải không nè? Đó rồi qua đây thời gian thì sao? Nhà có ở, cơm có ăn, bắt đầu nghĩ những chuyện khác. Vậy thì mình thấy ngoài cái chuyện mà mình mang cái chuyện quần áo mình không nói là ai cũng vậy, nhưng mà còn nặng hay không nặng. Mà ví dụ có những người mang nặng thì sao, quý vị? Họ mang nặng thì sao? Quý vị thấy người đời họ mang nặng thì linh hồn cộng phải không? Linh hồn cộng. Mà mình cũng vậy đó, nếu mà người thế gian mang nặng không thấy linh cộng thì sự thấy cái pháp thân của họ bị gãy hồi nào cũng hay, là bởi vì họ mang quá nhiều tham sân si rồi mạng rồi nghi rồi vân vân những thứ đó. Mà mình tu á vậy thì mình phải ăn món giải thoát. Để làm sao vậy? Một ngày cởi ra một lớp, ở làm sao quý vị tập cởi từ từ, để tập cởi từng lớp. Mình muốn cởi một lần ra khó lắm quý vị, khó lắm. Mà ở đây không biết quý vị có để ý mình không, chứ nếu mình tu đó, một ngày mình bỏ đi một chút, một ngày bỏ đi một chút, mà nếu mà ngày hôm qua mình dòm lại đi ngày hôm nay, ngày hôm nay, ngày mai dòm lại ngày bữa nay, thì sao quý vị có tiến trên đường tu không? Có không? Không có tiến. Vậy thì cái người tu á là giải thoát, là cởi trói ra. Mà mình đợi ai cởi cho mình? Phật có cởi cho mình không? Có không? Không. Đức Phật chỉ cách cho mình cởi. Đức Phật có cởi giùm mình không? Không có. Các ngài chỉ cho mình cởi. Các ngài nói à như vậy nè, tham là không nên nè, sân là không nên nè, si là không nên nè. Mình biết như vậy rồi, lúc đó mình mới cởi trói cho mình. Mà cởi trói bằng gì quý vị? Quý vị đây có cởi trói không? Có bớt không? À, mình biết những chuyện đã làm rồi, biết là lỗi, không làm nữa, phải không? Tức là mình bắt đầu mình mở trói rồi đó. Mà mở trói thì phải mở từ từ. Có nhiều khi là mình có người tu mà nhanh á, thì nhiều khi là họ có nhiều cái căn cơ họ lẹ đó, thì phải. Còn mình thì mình nói thật sự, chúng ta đây quý vị, chúng tôi đều là những người mà phải nói là căn cơ phàm phu không, người thường không à. Mình bắt đầu cởi từ từ. Mà cởi từ từ thì sao? Và từ những cái nhỏ cởi những cái lớn, phải không? Từ những cái nhỏ thì khi mình tham á, lúc trước mình tham cái gì đó, mình thích cái gì đó, rồi bây giờ tập dần dần mình bỏ. Mà bỏ từ từ như vậy, tức là mình giải thoát. Bỏ nhiều chừng nào giải thoát nhiều chừng ấy. Mà nếu bị ôm á thì sao quý vị? Ôm nhiều chừng nào mình có được nhiều chừng ấy, phải không? Vậy khi mình tu á, mình bớt đi, bớt từ từ. Thì quý vị thấy, tôi thấy có nhiều người mà họ nói họ tu, nhưng mà họ tu nhiều chừng nào ôm nhiều chừng ấy. Không phải như vậy. Ôm nhiều quá làm sao mình giải thoát được? Vậy thì mình phải tự giải thoát cái, phải từ từ mở trói. Thì như vậy thì trong cái việc tu hành á, thì cũng như là ngoài thế gian mình vậy đó, vậy thì chúng ta phải giữ cái thân. Mà cái thân mà tôi nói ở đây đó, tức là cái pháp thân. Cái thân ở trong đạo pháp, chứ không phải cái thân thật, cái thân mà cái máu mủ thịt xương của mình đâu. Thấy không? Mà muốn về cái thân đó thì phải ăn năm món. Năm món là gì? Một là pháp hỷ, hai là thiền nghiệp, ba là niệm, bốn là nguyện, và năm là giải thoát. Thì ăn năm cái món ăn đó thì sao quý vị? Mình không thấy mình lớn, nhưng mình lớn mình không hay. Mà muốn lúc nào đó rồi cái pháp thân thì nó tròn đầy, thì khi đó mình thành Phật, phải không? Thì bây giờ thay vì chúng ta nghĩ tới ăn hàng ngày thì tôi thấy có nhiều khi rồi chúng ta nghĩ tới ăn hơi nhiều. Mà cái ăn của mình là cái ăn thế gian. Sáng sáng ăn điểm tâm thì bắt đầu nghĩ tới chuyện ăn trưa rồi. Quý vị thấy đi, ăn điểm tâm thì chút ok thì nó chưa hết cơm, bắt đầu nghĩ tới chuyện ăn trưa rồi. Ăn cái giống gì đấy, phải không? Rồi ăn trưa xong rồi rửa chén, rồi nghỉ trưa chút, bắt đầu nghĩ chuyện ăn chiều. Nghĩ chuyện ăn chiều rồi ăn chiều rồi cái bắt đầu nghĩ chuyện ăn ngày mai. Vậy thì mình ăn cái chuyện đó, mình nghĩ chuyện là thân thịt không à. Mà không lo, mình không có lo chuyện pháp thân của mình. Bây giờ nếu mình tu á, thì thay vì nghĩ nhiều cái chuyện mà ăn uống cái thân thể thế gian của mình á, thì nghĩ chuyện pháp thân. Tôi lớn, mà pháp thân mới là quan trọng, mới là cái thân thật. Bây giờ ăn, mà khi ăn rồi như vậy thì sao vậy? Mà khi mình ăn được cái năm món ăn này rồi đó, thì mình còn gặp những cái chướng ngại không quý vị? Ví dụ quý vị mà tu theo cái hạnh năm pháp thân này rồi, quý vị còn gặp chướng ngại không? Còn không? Còn không? Ra hết được. Tôi kể quý vị nghe có một câu chuyện mà cái chỗ này có nhiều người không hiểu, là khi chính mình cũng không hiểu nữa. Tổ Bách Trượng á, Bách Trượng là ngày tổ, là cái ngày mà chế ra cái luật Bách Trượng Thanh Quy bây giờ cho chúng tăng dùng đó. Thì có một bữa là ngày giảng kinh, mà khi ngày giảng kinh thì có một ông già, ông bao giờ cũng ngồi nghe kinh hết trơn á, mà siêng năng lắm, không có nói chuyện đi chuyện lại, không có nói, không có nhõng cái không dòm qua dòm lại, không có thèm người này hỏi chuyện người kia, không có, đàng hoàng rất là nghiêm trang rồi nghe kinh. Mà 10 lần giảng kinh là có cụ đó 10 lần lớn tuổi rồi, còn không biết là ai. Con bữa nọ rồi sau khi giảng kinh rồi chúng mới luôn hết rồi, ông cụ mới ở lại mới lại tổ, rồi tổ hỏi ông già ở đâu, bởi vì chùa lớn đâu chúng đó, ông già nó ở đâu mà không thấy, đâu là phải giảng kinh thì có mặt, thì hỏi mấy ông cụ ở đâu, ông cụ tới nghe kinh, thì ông cụ mới nói rằng con ngày xưa đó đi tu mà tu hành tinh tấn lắm, hầu đời Phật ca giúp đi tu, rồi có một cái người hỏi con, cái người đắc đạo, cái người tu hành đắc đạo đó, có chứng khỏi luật nhân quả hay không, có không có bị ràng buộc có nhân quả hay không, thì con nói không bị nhân quả. Nên nói cái người tu hành mà đắc đạo rồi đó quý vị, thì không có bị ràng buộc bởi cái luật nhân quả, tức là gieo nhân thì gặp quả, không có bị ràng buộc. Con bị con lời nói đó mà 500 năm nay con làm kiếp chột, gọi là kiếp chột. Bây giờ xin tổ cho dạy cho con biết làm sao cho con giải thích được cái đó để con khỏi đòi kiếp chột. Bị con câu nói thôi, vì đó là tu hành đắc đạo rồi không có bị, không có chịu theo cái luật nhân quả, gọi là bất lạc nhân quả. Thì tổ mới cười, mà quý vị nhớ có một câu nói cho mà 500 năm để đòi làm kiếp chột. Bây giờ mỗi lần nghe giảng kinh quá thân người, vì tu đắc đạo mà quá thân người trở lại nghe kinh, thì tổ hỏi ông hỏi là tôi đi, ông hỏi là tôi câu đó đi, thì ông già mới hỏi cái người tu hành đắc đạo đó có bị luật nhân quả nó ảnh hưởng đó hay không, thì tổ mới trả lời như vậy nè: bất mụ nhân quả, tức là thấy nhân quả rõ ràng sợ sợ nữa. Vậy thì chỗ này làm sao quý vị? Ông già đó, ông trả lời là không bị nhân quả ảnh hưởng, nghĩa là cái người tu hành rồi vượt ra khỏi ngoài nhân quả, mà bị vậy rồi mới đọa làm kiếp chột. Còn tổ thì tổ ra là bất mụi nhân quả, tức là thấy bị nhân quả ảnh hưởng nhưng mà thấy nhân quả rõ ràng. Ông già, chúng tôi sẽ trở lại cái chỗ này. Ông già ông nghe nói như vậy rồi ông mừng, ông mới lại tổ, ông nói con nhờ cái câu này con thoát khỏi kiếp chột, giải thoát bỏ kiếp chột. Thành ra ngày mai đó xin mà tổ con bỏ cái thân con ở ngoài cái hang núi đó, xin tổ cho người ra đó đốt cái thây theo như là tu 100 người chăng, như một ông thầy tu thiêu cái thây. Thì tối rồi sáng hôm sau thì tổ kêu chúng, tổ nó có một ông thầy chết, có ông thầy tăng mới chặt kêu đại chúng á, mới làm cái lễ để mà thống cáo một vị sư. Thì chúng nó ngộ ở chùa không ai bệnh hết thắng, làm sao có ông thầy chết. Thì tổ mới dắt đại chúng ra ngoài sau núi đó, mới dứt lấy cái xác con tròn nó đem về chùa rồi làm cái lễ tán thành cái một vị sư. Vậy thì cái chỗ này có nhiều người không hiểu tại sao vậy. Thì đây tôi nói cho bạn nghe, hồi nãy có một số quý vị cho là khi là cái người tu hành nó không có bị đọa vào nhân quả, bị sở dĩ cái nhà cái ông cụ đó, cái nhà sư đó mà bị đọa đó là bởi vì vậy, nghĩ rằng mình tu hành đắc đạo rồi đó là cái nhân quả không còn ảnh hưởng tới mình nữa. Không phải như vậy, cái là nó cái làm hết sức. Bởi vì giả sử quý vị ăn nó muốn ăn này, quý vị giải thoát thành Phật đi nữa đó, thì cái nhân cái quả vẫn theo liền với quý vị. Vì nếu ai có việc đọc cái lịch sử Đức Phật á thì thấy làm sao, Đức Phật có trả quả không? Có không? Ngài thành Phật rồi nhưng mà Ngài vẫn còn trả quả. Ví dụ cái quả gì? Bị Đề Bà Đạt Gia xua coi dữ, cho coi dữ uống rượu tới Đức Phật một lần, rồi bị xô đá đè xuống chân Đức Phật, thì cái đó đều là cái quả của cái nhân xưa. Thấy không nè, ông già sẽ dĩ mà ông nói rằng không bị nhân quả, ông tính rằng nếu mà tu hành rồi là không còn nhân quả, không dính dáng cho mình nữa. Còn tổ Bách Trượng á thì Ngài nói về bất bụi nhân quả, nghĩa là sao? Thấy cái nhân quả sờ sờ, chịu nhân quả nhưng biết rõ là đó là nhân quả. Tôi lấy ví dụ bây giờ nè, mình tu, nếu mình theo cái tổ Bách Trượng á thì mình biết là mình vẫn chịu nhân quả, tất cả những việc gì mình nhận ở xung quanh mình đều là do cái nhân đời trước mình gieo, bây giờ có cái quả. Thấy không nè, tại sao có những người không có tin, bởi vì nó tại sao cái người lành mà toàn gặp nạn không à, Nhưng nếu cái người biết tu á, biết rằng là mình tu thì tu, nhưng mà mình vẫn chịu cái nhân quả, biết nó là nhân quả, thành ra mới bắt mùi, như là không có mờ. Mùi như là mù mờ đó, nhưng thấy rõ ràng nó là nhân quả. Ví dụ như bây giờ mình nói tại sao mà đời mình không có làm ác, không có làm hại chúng sanh mà sao đau bệnh hoài. Thấy không? Nếu có người không biết đó, thì than. Cứ tại sao trời cao không có mắt, tôi làm lành tôi gặp dữ không mà. Thấy không nè? Nhưng nếu cái người tu á, thì không mùi nhân quả là biết ngay, thấy đây không phải là, không phải là trời cao không có mắt. Mà tại vì đây là do cái quả, do cái nhân xưa đó, mình gieo, bây giờ mình gặp, mình trả. Thì ra cái chỗ này mà nó chút xíu ra, mà ông già đó, ông bị coi như ông sư đó, ông bị 500 đời là kiếp chọn. Tôi thấy nhiều khi rồi tội nghiệp, nhiều khi rồi Phật, mình thấy những người chung quanh đó, họ không thấy rõ chuyện nhân quả. Họ cứ than, không có bị thấy, có những khi mà những người không tu thôi, mà tu chừng nào thì nó xảy ra nhiều chuyện đấy. Nếu mình biết là bất bụi nhân quả, tức là thấy cái thế của bất trượng đó, thì mình biết đây là cái nhân mình là trước mình ra. Phật tính còn khỏi làm sao mình khỏi. Không có được nghe nói thường thường đó, Phật không khỏi tám nạn, 10 người làm sao tính khỏi 6 ta thì vậy. Mình biết chuyện này chỉ đương nhiên. Vậy thì khi mình biết như vậy rồi, mình chuẩn bị, mình bao giờ cũng thấy được cái nhân, cái quả để mình tu. Thì đó là cái, nói là cái pháp thân.
Thầy, ông đó, ông đắc đạo thiệt.
Sau khi ông nghe cái câu đó rồi, thì ông dạy quá.
Trước đó
chẳng thiền định rất cao, thiền định rất sâu là vào trước khi phi chủng xứ. Nhưng vì một câu đó là mà, vì một câu tưởng là mình tới đó xong rồi mình ra khỏi nhân quả rồi. Nhưng là nhân quả không còn ảnh hưởng cho mình nữa. Vì cái chỗ đó mà ông bị đọa 500 năm, 500 đời là chích trộn. Ở đây mới có việc hiểu cái chỗ này. Cái quan trọng cái người tu á, nghĩa là sao là mình tu nó thiệt, mình tu gì tu. Mà tất cả mọi chuyện đều do trong dòng nhân quả. Mà đạo Phật nó có căn cứ vào nhân và quả, bao giờ cũng nhân quả. Cái chỗ đó là cái chỗ đặc biệt của đạo Phật.
Bạch thầy tôi tưởng đã tạo thành Phật rồi, thì lúc bây giờ thoát rời khỏi nhân quả, chứ hãy còn nhân quả thì sao gọi là thành Phật rồi.
Bởi vì nếu cái nhân quả như vậy, quý vị, cái nhân thành Phật, quý vị tu là do nhân thành Phật. Mà thành Phật tức là cái quả thành Phật. Thì quý vị đừng có nghe nhân quả, đừng có tưởng là bao giờ cũng xấu, không phải. Bây giờ quý vị gieo nhân gì? Gieo nhân thành Phật. Vậy thì hãy gieo nhân thành Phật thì phải trở thành cái quả thành Phật. Phải không nè? Quý vị gieo nhân dữ thì trở thành nhân dữ. Mà gieo nhân thiện thì trở thành nhân thiện. Thấy thôi. Vậy thì phải tin như vậy mới được, chứ nếu không thì mình không tu được. Thì nếu mà nói là không có nhân quả, nếu mà nói là không có nhân quả thì gieo nhân thành Phật làm gì? Biết người gieo nhân đâu, mình đâu có thành Phật được. Vậy thì cái ông là Phật nó tương quan là tương quan nhân quả, một cái nhân quả chiều này, nhân quả chiều kia. Mà giữa cái nhân quả chỗ này có, nó là cái chỗ này, đặc biệt trong pháp môn tịnh độ. Giữa cái nhân, với cái nhân và cái quả thì nó có cái gì nữa? Có gì nữa? Có cái duyên. Tôi lấy ví dụ như cái hạt cam, người bỏ cái hạt cam xuống đất thì cái hạt nó trổ thành cây không quý vị? Trổ không? Chưa chắc nó trổ. Là bởi vì sao vậy? Cái chỗ này nè, quý vị mới thấy cái chỗ này lạ. Bỏ cái hạt cam xuống đất á, thì có nhiều vị bộ bàn cho rằng có hạt cam chắc có cây cam, chưa chắc. Tại sao chưa chắc? Nếu bỏ hạt cam xuống đất mà đất khô, đất cứng, không có nước, không có phân, thì hạt cam làm sao trổ thành cây, làm sao nó bén mỏng được, phải không nè? Vậy thì có như vậy để mình mới, chỗ này mới là chỗ bí yếu của tu hành nè, chỗ mới tu thì chỗ này nè. Bây giờ tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị gieo cái nhân dữ, lỡ gieo cái nhân dữ, ví dụ gieo cái hạt cam, hạt cam chua đi, mà nếu mà mình chắc chắn mình lãnh cái cây cam là trái cam chua thì làm sao mình tu được, phải không? Bởi vì chắc chắn vậy, giờ tu gì tu cũng được cái trái cam chua. Vậy thì mình bỏ tu hay sao? Ở đời mình ăn làm tội. Như cái chỗ đạo Phật này phải có cái duyên. Cái duyên thuận và duyên nghịch. Cái duyên thuận là duyên sao và duyên thuận? Sao là thuận quý vị? Thuận nó tức là làm cho cái nhân nó trổ thành quả thiệt mau. Đó là duyên thuận. Duyên thuận, phải không? Quý vị bây giờ lỡ giết một người không ai biết. Cái này do cái nhân xấu. Đó mãi mà nghĩ nếu mình sám hối, mình biết ăn năn tội lỗi như này, thế nọ thế kia đó, thì có khi nó không trở quả quý vị. Nó trở quả nhẹ. Nhưng ngược lại nếu mình tiếp tục mình làm thì sao? Nó càng ngày càng nắng. Vậy thì khi cái người tu hành á, thì từ cái nhân tới cái quả nó cái giữa có cái duyên. Còn Đức Phật á, Ngài bị cái quả nhưng mà cái quả nhẹ. Thay vì, ví dụ thay vì bị nát thay đi, thì ngài bị dẫm ngón chân. Mình tu cũng vậy đó, thay vì cái nghiệp chướng ở trong kinh đó là những người tu, nhất là những người tụng đọc kinh điển đó, mà nhiều khi được bị người ta chê bai, người ta mắng chửi, chê bai. Giờ cái địa tu có những cái duyên mà mình có những cái nhân mình xấu một xíu mình gieo, bây giờ mình lắm. Thì chuyện tôi nói thì nhiều lần nữa là an vui nhìn thấy nó như vậy mà mừng nữa, là bởi vì nếu không thì mình chịu nhiều hơn nữa, chịu nhiều hơn. Tôi lấy ví dụ có một trường hợp mà tôi kể về một vị mà cầu cho mình hết cái nghiệp á, thay vì một đời bị đuôi, một đời bị ở đợi, một đời bị cùi, một đời bị giết, bị rồi chết chết sống, một đời bị trời đánh dồn lại hết, tức là chịu một lần, nhưng mà nó thực sự là nó nặng, người thấy là nó nhẹ. Bởi vì thay vì sáu đời chịu khổ, bây giờ chịu chỉ có một đời thôi, thấy không? Thay vì ba tháng rồi nhức đầu, ba tháng bây giờ nhức đầu có một ngày thôi. Tại mình thấy là khi mình tu á, nó chuyện nó xảy ra mình mừng, chứ không nên buồn. Do vậy cho nên á, cái phương pháp mà trị như cái nghịch duyên của mình á, quý vị, thì ở trong chư tổ có dạng như vậy, có bốn món, có bốn món mà chúng ta phải sống, mà khi mà cái chuyện nó xảy ra cho mình á, thì phải nhìn bằng bốn cách này. Một á, là dùng cái hạnh, tức là cái hành động, cái báo quan, báo quán. Tôi lấy ví dụ như trường hợp này, những cái chuyện mà nó xảy ra cho mình nghịch duyên với mình á, đau ốm nè, bệnh hoạn nè, mắng chửi nè, rồi dày rà vân vân, những cái chuyện nó xảy ra đó, thì sao thì mình nghĩ sao quý vị? Mình nghĩ sao? Có những người thực sự có những chuyện mà nó không đau tự nhiên nó xảy ra cho mình, rồi quý vị có chuyện đó không? Có bao giờ quý vị thấy chuyện nó xảy ra không? Có những chuyện được đau đau á, vì cái lý do nào rồi không biết, do nhiều khi rồi không thích nhau, mình lỡ mình làm cái gì đó rồi người ta không thích, rồi họ đặt đủ chuyện họ nói mình. Vậy thì trường hợp với cái người tu đạo Phật thì sao quý vị? Nghĩ thì sao? Mắc lại hay sao? Không. An nhẫn, phải nói rằng à, cái này tức là cái nợ trước mình trả đây. Nếu mà mình nghĩ, nếu mình có làm đó, tôi mắng người ta một tiếng, người ta mắng là tôi một tiếng, tức là chuyện đương nhiên rồi, rõ ràng. Còn mình không có mắng mà họ tự nhiên họ mắng mình á, thì khi đó thì sao quý vị? Phải nghĩ rằng mình đang trả nợ. Cái nợ thì chết rồi, không biết hậu đời nào, tiền kiếp chứ mới đời nào, bây giờ mình trả. Mà khi mà trả như vậy thì vui vẻ mà trả. Bây giờ nếu mình tu đó, mình chỉ cầu, bây giờ quý vị thật sự tôi khuyên anh, khi mà tu thì cầu mong mình trả nợ cho hết, đừng có tạo thêm cái nợ mới. Nhưng cái nợ tiền kiếp trăm đời kiếp trước rồi trước đó, mình trả cho nó hết, đừng có mong cầu cho nó, đừng không trả nợ. Mà thật sự mình trả là trả nhẹ lắm, trả nhẹ lắm á. Mình thấy là có nhiều khi là mình tu đó, rồi những cái chuyện mà xảy ra, tôi lấy ví dụ ở đây có nhiều người tu rồi hai bệnh hoạn, hai bệnh hoạn đau ốm hoài, thì sao quý vị, mình nghĩ sao về trường hợp đó? Quý vị hồi nào giờ sống rồi sao mình bị bệnh hoạn hoài, rồi sao vậy? Bữa nay cái đau lưng, rồi bốt cái là đau mỏi nhức nhức mỏi bên vai, rồi bữa nọ cái đau đầu gối, tại sao vậy? Mình nghĩ sao giờ? Cái chuyện này thật sự quý vị không có gì khó khăn hết, mà chị nghĩ vậy nè, quý vị dùng cái mắt phàm phu cũng thấy nữa, cái này nhức đầu tại sao vậy? Đập đầu cá lắm, quý vị làm cá phải đập đầu, phải không? Bây giờ đập mà thay vì mình đập nó thật sự đập tôi chết, bây giờ mình chịu bị quả nhức đầu, có nhầm gì đâu. Đau lưng sao đau lưng? Có được nghĩ thì đủ chuyện hết trơn á, hả? Chặt xuống sườn nè, xuống sống nè, quý vị thấy. Rồi có nhiều người làm cá rồi mới là cái vi cá đó gọt như vậy nè, là đau chỉnh chỉnh đứng hả? Rồi giờ đau đầu gối mỗi chân làm sao? Chặt giờ héo quá. Vậy mình thấy đừng có nói cái chuyện tiền kiếp, đừng có nói chuyện tiền kiếp, hả? Mà nghĩ tới chuyện bây giờ thôi nè, một đời mình phải coi nè, mình đập bao nhiêu đầu con cá, vậy mình nhức đầu bao nhiêu lần mới đánh, mà mình đập sao chết, thấy không? Vậy thì chuyện là chuyện phải vui mừng mà chịu, chứ không có cái gì gọi là quan ức hết trơn, không có cái gì gọi là quan ức. Đau mình khi rồi thì mới nhức đầu cũng vài bữa rồi, kêu trời kêu đất, tại sao mình tu, tại sao những chuyện mình chứng hoài, mà không có nghĩ rằng mình đập không biết bao nhiêu cái đâu, mà đời này chứ chưa kể đời trước. Đó rồi, cái đó là cái thứ nhất. Đó rồi, cái thứ nhất là báo quán nha, đó là cái hạnh mình trả cái nợ cũ á. Đó là còn bây giờ thứ hai là tùy duyên, tức là vui. Bây giờ cảnh vui nó tới thì sao vậy? giờ cảnh vui nó tới, giờ cái bị tu ha, rồi tự nhiên cái gì nó cũng thuận lợi ra, muốn cái gì có cái đấy, giờ lỡ lo mình sao vậy? Là mình phải nghĩ như vậy nè quý vị. Tôi lấy ví dụ mình tu nha, rồi tự nhiên kêu mình tu, rồi tự nhiên tôi phát phước, cái này có phước, khi có nhiều người mà họ gieo cái nhân tốt á, rồi tự nhiên nó trổ, thì cũng như tu là mình có cái duyên thuận lợi, có nước có phân á, thì tự nhiên nó phát ra rồi có phước đức, tự nhiên cái gì cũng thuận nó ra. Nhưng nếu mình biết cái thuận đó là cái duyên mà mình tu á thì tốt, còn ngược lại nếu không biết cái thuận đó mà mình không có tu á thì sao quý vị, hưởng hết cái phước ra rồi á thì bị đọa lại. Có cái ví dụ như vậy, trước mình bệnh, có nhiều khi là mình tu cho nó hết bệnh. Có những người hay đau rề rề, mà ở nhà đau rề rề, vô chùa vậy ăn uống cực khổ, làm lụng cực khổ vậy mà nó hết bệnh. Nhưng mà nếu mà biết cái chỗ đó mà tinh tấn tu hành á, thì sao? Nó mau nên cái quả. Còn ngược lại á, mà thấy vậy là hết rồi, bởi vì có những người đó, tôi thấy những người thấy cười lắm, khổ thì tu thô, tu ngày, tu đêm, mà nó sung sướng rồi thì sao? Từ từ bớt tu. Cái đó là cái tôi thấy rất nhiều người có. Không, cha mẹ bà con đau ốm gì đó thì chạy vô chùa lại Phật, không biết bao nhiêu mà nói. Đó rồi được mọi việc rồi thì sao? Bắt đầu không tu. Thành ra chúng ta không nên như vậy. Có thể quý vị tới chùa ha, rồi có thể cầu phước cho con, à, con ở Việt Nam rồi, cháu ở Việt Nam cầu sum họp đoàn tụ. Thì có khi rồi mình có phước, nhiều khi gặp Phật lực từ bi gia hộ cho mình được. Mà có khi được rồi mình bỏ tu, tức là mình bỏ hết sức là ổn. Bởi vì cái nhân duyên nó đương trổ, mà mình cứ tới đó thì mình ngừng. Tức là mình không thấy, không có đáng được cái chuyện gì hết trơn. Vậy là khi mình tu gặp những cái chuyện mà thuận với mình, thì phải nghĩ như vậy nè. Tất cả những chuyện thuận nghịch đó đều có cái nhân duyên trơn. Mà hãy có thuận á, thì tức là sao quý vị? Có thuận thì hiểu sao? Có nghịch. Quý vị nghĩ là bao giờ hãy có thuận á, thì cái nghịch nó tới trên mình. Không nè, vậy thì cái thuận nó tới thì vui với cái thuận. Vui với cái thuận. Nhưng mà ngược lại cái nghịch nó tới thì sao? Thì cũng hoan hỷ mà đón chờ. Mình á, thuận tới thì mình thích, mà nghịch tới thì mình đẩy ra. Tại sao là vậy? Cái thuận cái nghịch là chuyện tự nhiên của trời đất. Quý vị thấy không? Có ngày á, thì là có đêm, có nóng thì có lạnh, rồi có người thì muốn sao muốn có nóng không có lạnh làm sao có được. Vậy thì khi mình tu tùy theo cái duyên, để mà cái duyên mà thuận lợi cho mình thì tu theo thuận lợi, phải không? Ví dụ là quý vị có nhiều tiền, có thuận lợi, có tài sản nhiều thì tu theo cái kiểu mà bố thí. Là tùy theo cái duyên mình tu. Dù có những duyên thuận lợi thì tu theo thuận lợi, còn ngược lại có những cái duyên nghịch thì cũng phải ráng tu theo cái duyên nghịch, gọi là tùy duyên. Sống trong cái hoàn cảnh để mà tu, chứ không phải mình chán cái hoàn cảnh mình tu. Rồi cái thứ ba là xứng pháp hạnh. Xứng pháp tức là theo pháp, luôn luôn đứng ở trong pháp mà tu. Tôi lấy ví dụ như vậy, cái mục đích tột cùng của mình là tu cái gì quý vị? Mục đích tột cùng của mình, chúng ta tu theo tịnh độ là gì? Là giải thoát. Không nè, là giải thoát. Vậy thì nếu muốn giải thoát á, thì lúc nào bây giờ mình bao giờ mình cũng không niệm Phật để mà cầu sanh tịnh độ. Mà khi cầu sanh tịnh độ rồi, mình có cầu sanh chỗ nào nữa không? Có không? Hãy mình cầu sanh tịnh độ, cái mục đích cuối cùng của mình á, thì chỗ nào cũng không thèm hết, không màng. Không nè, không màng. Mà nếu mà màng như vậy thì sao? Nếu mình màng thì sao quý vị? Mình màng thì mình trở lại luôn thôi. Hả? Bởi vì chỉ chứ một đằng một đi về tịnh độ, một là đi. Còn nếu mà cứ vừa đi mà vừa dòm lại thì sao? Mình trở lại không hay? Mình trở lại hồi nào mình không hay á. Đây quý vị để ý cho những người mà tu á, có những khi nào gần ngủ bạn hiền đó rồi tu á, thì tinh tấn đi lên. Một lúc nào mới bỏ lơi thì sao? Bỏ lơi thì đi xuống. Mình thấy rõ ràng như vậy đó. Vậy là khi mình tu xứng pháp thì vậy, lúc nào á cũng phải nghĩ về tịnh độ. Phải không? Chứ tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái pháp môn tu, nhưng bao giờ cái mục đích cuối cùng vẫn là như cái việc tu tịnh độ. Mục đích cuối cùng vẫn là về tịnh độ. Nói ví dụ giờ của mình có lỡ mình đau, tôi lấy ví dụ giờ quý vị bây giờ quý vị đau đi, thấy không nè, đó rồi đi coi thầy coi bói hay xin xăm xin quẻ vậy, nó nói là giờ đau này, cái là có dễ bị ông bà gì đó bắt là khác vậy, thôi giờ làm cái gì đó cúng. Quý vị có cúng không? Cúng không? Không cúng. Nếu quý vị cúng thì là không phải là cái người tu theo xứng pháp. Tại sao vậy? như tôi nói quý vị, hãy đau á thì trị, đau nè, đau thì bác sĩ, chuyện đương nhiên. Mà lỡ mà đau rồi nó mà tạo thêm dục sắc nữa thì sao? Giết thêm con gà con vịt để cúng thì sao quý vị? Quý vị không làm. Là bởi vì sao? Nó đâu có trị mình làm thêm tội, ha? Mà đau quá rồi lỡ nó chết thì sao? Nó đừng gì sợ chết không? Chặt chết phức cho rồi, phải không? Mà quý vị biết đường về thì quý vị không sợ. Nó thật á. Bởi vì nếu quý vị mà bởi vì ngẩn quan rồi nói, cái bởi vì con người mình có cái bản năng là bản năng sinh tồn, thích sống. Bây giờ quở với người bệnh nặng đó, tu nó tịnh độ mới chừng gần chết rồi đó thì sao quý vị vẫn quyến luyến thân mình, vẫn muốn sống trở lại cảnh ta bà này. Mà muốn như vậy thì sao? Về không được. Vậy thì khi mà mình bệnh á, nhỏ nhỏ mình bệnh ít ít heo thì trị bệnh thuốc thang. Mà nhắm cái bệnh mà không chạy nổi nữa rồi á thì sao quý vị? Bởi vì khi mà ở đây tôi nói à không, bệnh này hết chạy được rồi thì sao? Lúc đó thì sao? Mình có sợ không? Lúc đó thì đừng có sợ gì hết á. Bởi vì quý vị sợ á, quý vị có sợ thì nó cũng sao? Nó cũng chết à? Hả? Sợ cũng chết à? Vậy thì khi đó thì an tâm, bệnh ít ít thì trị bệnh. Mà nó bác sĩ chạy rồi thì sao? Giờ cái việc an tâm thì bỏ hết mọi thứ là gì vậy? Thì như vậy mình mới sống được đâu được, phải không? Chứ còn có nhiều người rồi, tôi thấy có nhiều người tội nghiệp lắm, bệnh quá rồi cái thì lúc đó thì sao? Rồi bác sĩ chạy rồi nghĩ chuyện gì? Chuyện mê tín. Bác sĩ chạy rồi, thuốc tây chạy rồi, chạy qua thuốc bắc, rồi thuốc bắc chạy rồi thì lên đồng lên bóng lên cốc như vậy đó, thì lúc một thì mình sao? Mình tạo thêm cái nghiệp mới, tạo thêm cái nghiệp mới, phải không? Vậy thì khi mình tu đó quý vị, tôi nói trong cái chuyện nào mình tu, cái có trở ngại gì vừa đó, ăn nhẫn niệm Phật. Trở ngại lớn quá cũng ăn nhẫn niệm Phật. Mà đụng tới cái thân thể mình còn mạnh khỏe thì cũng niệm Phật. Mà già yếu đủ quá rồi cũng niệm Phật nữa. Mà hãy gần chết rồi thì sao? Cũng niệm Phật, phải không? Bây giờ quý vị mà ráng mà cầu sống thì sao? Có cầu có được không? Có không được. Có không được. Không được đâu. Tại đó tôi nói thật quý vị, tôi nói thật như là chính chúng tôi cũng vậy. Tôi nói là có gì sẽ được chết gì. Thôi chết. Tôi nói thiệt, tôi không có năng nghĩ gì vô một câu nào hết trơn á. Nói thiệt, tôi không năng nỉ. Bởi vì quý vị thì sao? Không năng nỉ một câu nào hết. À nếu thật sự á, bởi vì nếu mà tôi thấy cái đó là cái nên, là bởi vì năng nỉ cũng không được. Quý vị năng nỉ có cách nào năng nỉ được nhiều hơn? Làm sao năng nỉ được? Tôi thấy có nhiều người tội nghiệp mà là cái tội của người đó nữa. Đã chết rồi. À, nhất là ở Mỹ này nè. Cái thay người ông bà người già đó mòn mỏi đã chết rồi thì con cháu muốn được sống, sống chi, sống thêm vài giờ hồ mà sống vậy đâu có tốt đẹp gì. Ở đây không có cách làm sống thêm mà nó giờ hồ gì đó, đại khái vậy gọi là chỉ cái bộ não người vẫn còn động, người sống chi sống như người chết, thấy không?
Thầy có bao giờ mà chờ con cháu
đứng cho con cháu lại lại các bạn
chờ con cháu đi đâu xa về đó chờ về chết.
Cái tuần này nó xuyên cái được. Cái người thế gian đó, cái người thế gian đó thì nói thôi là chờ con cháu, phải không? Còn nếu mình biết đạo rồi đó, thì thôi đừng chờ nó. Chờ nó chi? Mình nằm đó, có khi mình yên tĩnh á, mà sau lâu nó ở xa nó mới xuống cái trường, nó chạy tông tông nó khóc, lúc đó là động tâm rồi. Mình nằm đó lúc đó là bị gì? Con cháu ở xa mà. Mà khi đó cái tâm trạng này tuổi nữa, cha mẹ đau sao không có thăm, bây giờ gần chết rồi, nói từ phi trường chạy vô đậu xe cái rột chạy vô trong nhà vừa chạy vừa khóc, mình thế là mình động tâm chờ anh chí, ha chờ anh chí, không có chờ anh Phật rồi trở lại độ nó. Thì tôi khuyên mình nên chuẩn bị nha, đây người kia rồi, người kia rồi đừng có trói, đừng có chần chờ nắng níu riết rồi chứ mình
không
đi đó.
Lúc mà tôi
vậy này. Thôi vậy nè. Ở đây cái chuyện giờ quý vị nghĩ chuyện thế gian thôi, nghĩ chuyện thế gian thôi, thấy không? Bao nhiêu người giết người rồi phải do ở tù, nói dòng cành ngọc này tôi sám hối. Được không quý vị? Nếu mình không biết á, thôi không nói làm gì. Mà bây giờ một quý vị ngồi đây, quý vị nghe không biết bao nhiêu thời pháp, tụng không biết bao nhiêu kinh Phật, niệm không có nhiêu kinh Phật mà làm như vậy thì không được. Có thể bắt nặng hơn nữa là khác. Bởi vì sao? Bởi vì mình biết mà mình làm.
Chuyện
pháp. À, biết mà làm. Quý vị bằng ngộ sát á, tôi thấy được cái gian là phạm tội ngộ sát nó không biết mà làm á, có khi còn trăm trước. Mà biết cố mà làm, rồi sao quý vị đợi nước đến tôi mới nhả, sao nhả kịp? Ha? Vậy thì tôi thật thôi, đừng có đợi, có khi về trong kinh nó về, có nhiều khi có những bậc Bồ Tát, có nhiều bậc Bồ Tát như tiền thân Đức Phật đó, bất hiếu, mắng chửi cha mẹ, rồi cha mẹ đau dậy không biết phụng dưỡng, nó rồi chết, thần thức tôi đọa xuống địa ngục độ cái dòng sắt nóng ở trên đầu, độ nóng, nó rồi khổ quá đi, không biết mà hỏi ông ngục, hỏi ông cái chủ ngục, hỏi bây giờ làm sao cho hết bây giờ đây, rồi chủ ngục mới nói rằng không sao. Chừng nào có một cái người thứ hai bị cái tội giống như vậy, mắng cha chửi mẹ hết chết xuống đây rồi đó, thì cái vòng này sẽ đổ đầu người kia ông cũng được thoát. Thì nhà mới phát nguyện như vậy, tôi nguyện tôi chịu độ cái đầu sắt nóng này muôn đời muôn kiếp, để chi, để đừng có người nào trên thế gian á mà làm cái tội như vậy xuống đây chịu tội thế tôi. Thì vậy đó, mới ngày mới thành Phật. Ngài nguyện như vậy rồi thì sao tự nhiên cái dòng sắt nóng nó mất, cái nguyện lớn. Còn mình thì mình dễ thì sao? Mình thì nói thiệt là mình mong cho người khác xuống. Chính vì vậy mình nói người khác. Thấy không? Là tôi thấy có nhiều người đau hoài, nó tại sao tôi, mình đau thì mình chịu đi. Không tại sao nó người kia vậy muốn cho họ đau. Mình mà đau rồi mình muốn cho họ đau. Tại mình thấy bởi vì mình mới là thế gian. Thấy không? Là tôi nói trước thôi, giờ lo sám hối bây giờ đi, để xuống dưới rồi đó thì kia sám hối không kịp. Thật ra chúng ta thấy đó là cái xính pháp hạnh. Bây giờ cái cuối cùng đó là vô sở cầu hạnh, tức là không có chỗ cầu. Không có chỗ cầu ở đây, không có chỗ cầu gì quý vị? Không có chỗ cầu, không có chỗ cầu. Nhìn vô thế gian, thấy cái cuộc thế này lăn xăng lộn xộn như gánh hát vậy. Như cái tưởng người đấy này, bây giờ quý vị lớn tuổi nhìn lại cái thế gian này giống như gánh hát hồi xưa đó, ngắt bội, phải không? Còn có nhiều khi bây giờ gọi là gánh hát cái lương, tức là sao? Tức là sao? Quý vị có thấy được không? Ông nhãn lên nó đóng tuồng chút, đóng tuồng chút chậm xuống, người khác lên đóng tuồng, phải không? Ai rồi đó đóng tuồng chút mới, đóng tuồng giàu, thêm chút nữa cái đóng tuồng nghèo. Vậy thì đời của mình, quý vị nhìn ngẫm ghi ngẫm lại rồi cái thế gian này nó sao nó như chống tuồng hát vậy? Mà cái tuồng hát thì sao? Nó có thiệt hay không có thiệt? Dạ. Dạ. Phải không? Mới làm cha đó, bây giờ làm con. Mới làm vua đó, thì cái làm thầy. Cho nên mình thấy nó không giả, nó không có gì thiệt hết trơn. Vậy thì vô sở cầu hạnh này, tức là nhìn cái thế gian này, nhìn cái cuộc sống này nè, nó là cái gánh hát, nó là cái tuồng giả. Không có cái gì mong cầu hết. Là vô sở cầu hạnh, tức là không có chỗ để mình mong cầu trong cái thế gian này. Là bởi vì còn mong cầu tức là sao? Còn mong cầu tức là còn vướng mắt, còn vướng, phải không? Còn vướng. Mà hãy còn mong cầu tức là sao? Quý vị mình chưa thiệt tình muốn về tình độ. Bởi vì thí dụ thấy thế gian, thấy người đó có cái máy tốt quá muốn, tức là sao? Mình bị cái vật nó lôi mình, nó cột mình rồi đó. Đó là bị cái vật nó lôi mình rồi. Thấy người ta chạy chiếc xe đẹp quá muốn, thì rất là cái gì? Cái xe nó cột mình rồi. Mà nếu mình cứ muốn lĩnh chỉnh như vậy chuyện thế gian này hoài á, thì làm sao? Mình chưa đành về tỉnh độ, không muốn về tỉnh độ. Vậy thì cái người vô sở cầu hạnh á, tức là ở trong thế gian này là quý vị, những người tu theo tỉnh độ đó, có thì xài, có thì tốt, không có thì sao? Thì thôi. Ngẩn quan nhà hồi trước thì có làm một câu liễn. Ngẩn quan á, thì nói là gì? Là cơm rau đỡ dạ đói, nhà cỏ che gió sương. Tức là sao? Cơm rau đỡ dạ đói là được rồi. Rồi nhà cỏ ai muốn nhà cao nữa là phải kệ họ. Mình có đỡ che đỡ gió sương là đủ rồi. Thấy không? Ở trong tôi thấy cuộc sống thế gian này nè quý vị, mình cầu nó thật có nhiều khi rồi tôi nghĩ anh em tôi kêu nó hoài. Bây giờ đã quý vị qua đây rồi, quý vị cầu có cái gì? Có áo, có quần mặc chứ đừng có lạnh. Vì cái thân thể mình khổ quá cũng khó tu, phải không? Cầu cho nó đừng có lạnh lẽo, đừng có nóng quá, đã quý rồi, phải không quý vị? Bây giờ còn cầu chi đẹp nữa, nó có thiệt đó mà đẹp, có thật. Ăn uống cũng vậy đó, từ cái chuyện ăn uống, mình ăn uống thì sao có bị ăn nó no, cái thân mình bị Đức Phật nó là ăn cái thân thuốc gì, thuốc trị bệnh gì đó, trị bệnh gì, cái cơm là thuốc trị bệnh khô gầy, mình không ăn thì bệnh khô gầy tốt được, vậy thì ăn thôi cũng cho nó đỡ, cho nó dạ cái thân mình cho nó no để mình tu. Ăn ở ngủ nghỉ những thứ đó cũng vậy đó, mình nghĩ như vậy cho biết đùa đủ thôi, mình dư đi làm cái gì, phải không quý vị? Tôi lấy ví dụ tôi nói quà như thế rồi, quý vị mặc cái áo, bây giờ một da nó đồng rưỡi, cái áo thôi, bây giờ quý vị mặc cái áo một da 50, có khác nhau không? Có khác không? Nhìn thế gian thấy khác, nhìn cái mắt thế gian thấy khác, mà nhìn mà có mắt chánh đạo á, thì sao quý vị đâu có gì đâu khác? Cái mục đích thì để che thân thôi, phải không? Mà mình nó giả luôn có thiệt, nó không có thiệt. Vậy thì nếu mình nghĩ như vậy đó quý vị, thì mình đỡ ít ra cái chuyện mà tôi thấy giải thoát ở đâu không thấy. Chứ ngay chuyện bây giờ ở thế gian này mình cũng đỡ khổ hơn người khác. Tôi thấy những người khổ, khổ tâm tại sao khổ? Bên này mình có cái tivi, thấy bà hàng xóm có cái tivi tốt hơn, cũng muốn cái tivi tốt hơn, lo đi cực khổ rồi, lo lắng suy nghĩ là sao có tivi đó, phải không? Có chiếc xe chạy thì đến thân rồi, vô chùa thấy bà khi có xe tốt hơn thì cũng muốn cái xe, thành lúc tự mình làm khổ với mình. Mình thấy nhiều khi là ai cởi trói mình, mà cái chỗ này nếu mình tu tịnh độ quý vị, mình cầu những chuyện đó đó là những chuyện trái với pháp môn tịnh độ, trái pháp môn tịnh độ. Miễn có cơm ăn, miễn có áo mặc, miễn có chỗ để che thân để mình tu niệm Phật là được rồi, phải không? Cần gì phải, không phải là áo lụa mới tu được, cần phải những nhà cao cửa rộng mới tu được, đâu phải vậy. Mà con người ta dần dần rồi mình mất được cái căn bản đó, thôi sở dĩ con người ta ăn mặc là để chi vậy? Đỡ lạnh, phải không? Tôi nó che thân thể, đỡ lõa lồ, thế thôi. Còn bây giờ mình thì sao? Mình biến nó thành cái chuyện khác rồi. Mà ăn mặc không phải ăn cái mặt bây giờ, không phải còn là che thân thể, mà nó là một hình thức trang điểm làm cái đẹp. Làm sao làm đẹp được? Đẹp được không? Làm gì làm, tôi thấy mấy quý vị thấy sao? Tôi thấy làm gì làm nó cũng không đẹp à? Làm gì làm? Bây giờ có trôi, có môi, có két, có móc, làm cái gì làm cũng vậy. Là mình thì mình tự dối, ăn cũng vậy đó. Vậy thì tôi mong quý vị là khi mình tu đó quý vị, khi mình tu tịnh độ đó, tập cái hạnh vô sở cầu hạnh. Chỉ có một cái mình cầu thôi, cầu sanh về tịnh độ. Còn những chuyện thế gian nè, từ cái ăn, cái mặc, cái ở, cái đi đứng, những chuyện ra chuyện mà có thì dùng, không có thì thôi. Phải không? Mình vậy là có phước quá rồi. Quý vị như vậy là có quá, có phước rồi nè. Có được cái áo để mà, có cái áo lành để mà, bao nhiêu người không có áo lành để mà. Quý vị ngủ, có cái chỗ ngủ, phải không? Đâu có ngủ ngoài đường, ngoài xá, bao nhiêu người không có chỗ để ngủ. Vậy thì mình có phước quá rồi, còn cầu cái gì nữa. Vậy thì chỉ có mình cầu thôi, là cầu lên tịnh độ á. Còn vật thế gian này đừng cầu nó có đó, nó mất đó, nó không có thiệt đâu. Thì cái đó là cái vô sở cầu hạnh. Thì khi mình tu á, trong hàng ngày của mình thì có bốn cái hạnh mà phải mình phải theo, bốn cái hành động mà mình phải để ý. Một là báo quán, tức là những cái chuyện mà xấu xảy ra cho mình á, thì nếu mình có, mình tạo ra nhân thì mình vui vẻ mình chịu cũng có gì chăng á. Còn nếu mình cả đời mình, đời này mình không thấy mình nhân á, mà nó xảy ra thì phải nghĩ rằng mình gieo nhân đời trước, chuyện mình trả, vui vẻ mà trả. Đó rồi, cái chuyện thứ hai là tùy duyên, tức là tùy cái duyên, cái hoàn cảnh để mà tu. Thuận lợi mình cũng phải tu, mà nghịch cũng phải tu. Thuận thì tu theo thuận, tu theo cái hạnh thuận, còn nghịch thì tu theo cái hạnh thuận. Mình không bao giờ bỏ được chuyện tu. Cái thứ ba là xứng pháp, tức là lúc nào đó cũng nghĩ nhớ về tịnh độ, nhớ về tịnh độ. Còn cái chuyện mà gia đình, chuyện con cái quốc độ này nó chỉ không có thành, đừng có thành nhớ nó, mà bao giờ cũng nghĩ mình cầu về trình độ hết. Và cuối cùng là vô sở cầu hạnh, tức là trong cái thế gian này đó, cái ăn, cái mặc, cái ngủ, cái nghĩ, những chuyện thế gian này phàm phu này nè, đừng có cầu nó nhiều. Bởi vì nó cầu nó nhiều cũng không được, nó không thiệt, rồi sao mình cầu, phải không? Tôi thấy có những người mà tôi nhớ hồi đó sớm tôi có cái hồi đó hát cái gì biết cái hát cái Kỳ An không? Lúc quý vị tôi nhớ ai nhớ Kỳ An không nè? Cái bổ năm như vậy đó, có cái đình á, rồi có hát bội, rồi có hát bội để mà rồi cũng cầu an đó. Rồi bây giờ tôi nghĩ là hồi đó có bà Hai mê có hát bội đó. Rồi cái bữa đó có hát bội, tới cái lúc mà cái gì đó cảm tình anh á, mất chắc nhớ cái tuần đó. Tấm Cung Dẫn á, thằng Tố Mai là vợ Tấm Cung Dẫn, mà Trịnh Ân tức là anh em huynh đệ kết nghĩa Tấm Cung Dẫn mới gạt đi giết, giết cho giết mà Tâm Trịnh Ân với tuần cảm Trịnh Ân á. Thì bà này bà thấy chú đó, bà chạy bà nhảy, bà nhảy khóc lên thì bà chửi à. Bà nhảy khóc lên trên cái hám bộ gì hết, cái giữa đồng như nè. À bà chạy tốt lên bà chửi. Hồi đó tôi cười, mà quý vị cũng cười nữa. Bây giờ mình có không? Tôi thấy nhiều khi một đời, có nhiều nó thật quý vị không biết sao, tôi một lần tôi chạy lên con của tôi nhiều lần. Hồi đó tôi cười bà hai đó. Bây giờ có nhiều khi bây giờ tôi nghĩ tôi mới chưa đầy 40. Mà ông ấy cuộc đời tôi chạy lên sân khấu làm như bà hai đó mấy chục lần cũng biết. Ông ấy cũng bị có làm chưa với tôi, thấy tôi có làm rồi đó. Là tại sao vậy? Nó giả mà mình thấy thiệt. Phải không? Rõ ràng nếu bà ngồi với bà nó họ đóng. Cái bà là họ đóng gia hàng Tố Mai. Ông nọ nó gia đình đâu gì nó có biết bị chuyện giả làm sao được. Còn bà thấy thiệt. Bà ấy thấy thiệt thì sao? Thì làm thiệt. Vậy thì mình cũng vậy, tôi không biết quý vị chứ tôi thấy. Bây giờ nhìn lại cuộc đời mấy chục năm qua ha, bao nhiêu lần tuồn thay lên đổ xuống mình chạy lên sân khấu mình làm, thế là mình thấy nó thiệt, thấy không? Bây giờ quý vị về suy nghĩ thử xem, không biết bao nhiêu lần mình chạy lên sân khấu, những người ngồi trước hỏi với họ cười mình. Mà bây giờ tôi thấy có nhiều cái lớn tuổi rồi, có nhiều khi cũng chạy lên, không nên vậy, giả không có thiệt, ha? Xem y mũ mãn quần áo vậy là chuyện thế gian thôi, đó rồi nó mất đó. Nếu mình nhìn thấy như vậy thì có một cái thôi mình cầu là cầu sanh tịnh độ, làm thiện cầu sanh tịnh độ, cái đó mới gọi là cái pháp tu của mình đó. Bây giờ thì thôi nó đang nghỉ một giờ đồng hồ rồi à, tuần sau đó thì tôi còn một phần nữa cũng là cái trợ duyên cho mình tu, tức là cái quý vị thường thường thấy là 10 điều tâm niệm đó, trong người bỏ vô tâm muội. Làm thế nào đó cho mình đừng có chán, mình đừng có sanh cái tâm mà chán nản, thì tôi sẽ giảng cái 10 điều tâm muội. Thì giảng 10 điều đó xong, tức là còn cái khoảng cuối cùng là liệu làm sao mình chết sao cho chắc ăn, tinh mình cũng đủ được. Hết cái đó rồi thì chắc là chừng khoảng 3 tuần thì hết. Thì tôi để tôi bàn lại sư bà để xem tôi sẽ giảng cái kinh nào. Có thể tôi sẽ giảng kinh. Thì tôi không biết giảng kinh nào, để tôi bàn lại xem mình thử coi tôi sẽ cho cái gì hay. Ở đây quý vị có người nào muốn đọc, muốn học cái kinh nào không? Có một số kinh mà tôi nghĩ là có lợi cho mình học, có lợi cho mình tu á. Đây có những mà có những cái chưa ai giảng, thì nếu kinh có giảng rồi đó, thì có khi quý vị thỉnh băng để nghe được. Những cái vị thượng tọa lớn, những nhà lớn á, người ta là những cái kinh mà chưa giảng, tôi bắt đầu tôi giảng cho quý vị nghe. Thì nếu quý vị ráng á, thì tới bây giờ thì quý vị nếu tu á thì đủ phương pháp để tu rồi. Tạm đủ để mà tu rồi đó, thấy không? Bây giờ tôi sẽ cung cấp để cho quý vị cái pháp kỹ thuật á, tức là nuôi cái thân nó ngạnh lớn, có thân rồi, bây giờ ráng làm sao cho ngạnh lớn, mà lớn như vậy mới giải thoát được. Bây giờ thôi quý vị đứng dậy để niệm Phật hướng.